Chương 441, ngoài sức tưởng tượng tất nhiên, những người đang ở tuần thiên giới không thể biết được suy nghĩ của các giới chủ thần quốc. Vụ nổ lớn do trấn giới thiên bì của Diệt Thế Ma Quốc tự bạo đã làm chấn động toàn bộ tuần thiên giới, khiến cả người và hung thú đều kinh hãi. Tuy nhiên, trong số các thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện, chỉ có Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử của Vạn Yêu Quốc tiến đến xem xét hố sâu không đáy do vụ nổ tạo ra. Phần lớn các thế lực khác đều đang ở trong không gian bí ẩn đạo chuẩn. Tuy nhiên, những người lưu thủ cũng rất tò mò về nguyên nhân của vụ nổ và uy áp hủy diệt phát ra từ đó. Nhưng đối với họ, vị trí trấn giới thiên bi của phe đối phương quan trọng hơn nhiều so với lòng hiếu kỳ. Uy Ngưỡng, ngươi có cảm thấy uy áp tràn đầy ý chí hủy diệt này có chút quen thuộc không? Bạch Chiếu Cự, người đã bị Tô Ngộ Không và Trí Bắc cắt đứt hai tay trong trận đại chiến trước đây, giờ đây đã hồi phục hoàn toàn, nhìn qua, không thể nhận ra hai cánh tay của hắn đã từng bị chém đứt. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện hai cánh tay của hắn hiện nay tuy nhìn qua không khác gì người thường, nhưng trên da tay lại có rất nhiều vảy nhỏ. Tuy nhiên, những vảy này gần như trông nên rất khó nhìn thấy. Linh Uy Ngưỡng gật đầu nói, ta cũng có cảm giác này. Hơn nữa, càng đến gần hố sâu này, uy áp ý chí hủy diệt này càng mạnh mẽ. Theo tình hình hiện tại, nếu ở vị trí sâu nhất của hố to này, chỉ sợ uy áp nồng đậm ở đó sẽ khiến cả ta và ngươi cũng khó có thể đứng vững. Hơn nữa, ta cảm giác như mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, có thể ý chí hủy diệt này có liên quan đến đám người Diệt Thế Ma Quốc không? Bọn họ là những người quen thuộc nhất với việc sử dụng lực lượng hủy diệt. Tuy nhiên, trận nổ lớn này cũng mang lại lợi ích cho chúng ta. Ít nhất, Liên Minh Hoàng Tuyền có thể đã chết sạch sẽ, và vị trí đệ nhất tuần thiên giới thí luyện đã nằm trong tầm tay chúng ta. Kế hoạch của họ trước đây là đánh lén Vạn Thần Điện, sau đó dụ Liên Minh Hoàng Tuyền tập trung đến một địa điểm. Như vậy, kế hoạch của Liên Minh Hoàng Tuyền sẽ không thể thay đổi, và Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân sẽ đánh lén Vạn Thần Điện. Chắc chắn Liên Minh Hoàng Tuyền sẽ không từ bỏ ý đồ. Khả năng cao nhất là họ sẽ tập kết toàn bộ lực lượng để đánh lén Diệt Thế Cung hoặc Hồng Hoang Cung. Hơn nữa, dưới sự tác động của tên nằm vùng Vạn Yêu Quốc, họ chắc chắn sẽ lựa chọn tấn công Diệt Thế Ma Quốc. Sau đó, Thiên Vũ Dạ sẽ dẫn dắt 3.000 Minh Thần Quân tìm đến đây. Đợi đến lúc hai bên kiệt sức, thì dùng quân số và sức chiến đấu áp đảo để tiêu diệt hoàn toàn Diệt Thế Ma Quốc và Liên Minh Hoàng Tuyền. Ngay cả khi thực lực của họ vượt quá dự tính, chỉ cần Thiên Vũ Dạ ra lệnh, Vạn Yêu Quốc sẽ dốc toàn lực tấn công, bất kể thực lực mạnh đến đâu. Khi đối mặt với Vạn Yêu Quốc không hề tổn hao gì, Liên Minh Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Khi đó, họ không chỉ có thể trực tiếp chiếm lấy Diệt Thế Cung mà còn có thể dễ dàng khuất phục các thế lực cung điện còn lại. Cho dù Hồng Hoang cổ giới có tham gia hay không, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình họ, không thể làm nên chuyện gì lớn. Liên Uy Ngưỡng và Thiên Vũ Dạ quyết định thực hiện kế hoạch này chủ yếu là dựa vào tin tức từ mật thám Vạn Yêu Quốc báo về, cho biết hai khối trấn giới thiên bi của Hoàng Tuyền thế giới đều không còn. Đây cũng là lý do chính khiến Vạn Yêu muốn sớm tiến hành đại chiến, thiếu đi Tô Ngộ Không với Hoang Thổ Bi và Sa Ngộ Tĩnh với Chí Thủy Bi. Sức chiến đấu của Liên Minh Hoàng Tuyền đã giảm đi đáng kể. Kế hoạch của Liên Uy Ngưỡng và Thiên Vũ Dạ có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Chỉ có điều như câu nói kế hoạch của con người không bằng tính toán của trời. Không ai ngờ rằng, Diệt Thế Ma Quốc lại điên cuồng đến mức sử dụng bí pháp dẫn bạo trấn giới thiên bi. Hậu quả là Diệt Thế Cung cùng 3.000 Minh Thần Quân bị nổ tung thành cho bụi. Thiên Vũ Dạ đến nay sống chết không rõ. Tuy nhiên, Liên Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù kế hoạch có thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không khác gì so với dự tính. Một vụ nổ kinh hoàng như vậy, tất cả những người ở đây chắc chắn đều đã chết. Hiện tại, Liên Uy Ngưỡng cần làm hai việc. Việc đầu tiên là nhanh chóng tìm kiếm chí tôn lệnh của Diệt Thế Cung. Về lý thuyết, chí tôn lệnh có thể đã bị nổ tung, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, vẫn còn một tia hy vọng. Tuy nhiên, hố sâu này vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đi xuống tìm kiếm. Nếu có thể tìm được, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ cần mang người đi đến tận cung điện của các thế lực còn lại, và với lực lượng lưu thủ của họ, chắc chắn không thể ngăn cản được. Nếu không tìm thấy chí tôn lệnh, họ sẽ chuẩn bị cho việc thứ hai, đó là tìm kiếm tất cả những người còn lại của các thế lực khác, và tiêu diệt họ. Chỉ cần một thế lực nào đó bị tiêu diệt hoàn toàn, thế lực đó tự nhiên sẽ bị loại bỏ, giết sạch tất cả mọi người, Vạn Yêu Quốc sẽ trở thành vị trí dẫn đầu trong tuần thiên giới thí luyện. Linh Uy Ngưỡng thảo luận việc này với Bạch Chiêu Cự trước khi đến hố sâu, sau khi dò xét không có kết quả, Linh Uy Ngưỡng chuẩn bị dẫn người xuống hố sâu để tìm kiếm Chí Tôn lệnh và xác nhận tình trạng của Minh Thần Quân. Ngay lúc Linh Uy Ngưỡng vừa chuẩn bị nhảy xuống hố sâu, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, khiến cơ thể đang nhảy lên của hắn đột nhiên cứng đờ giữa không trung, đồng thời sắc mặt cũng liên tục biến đổi. Có chuyện gì vậy, Uy Ngưỡng, phát hiện ra điều gì sao? Bạch Chiêu Cử thấy Linh Uy Ngưỡng đột nhiên cứng đờ liền vội vàng hỏi. Linh Uy Ngưỡng lảo đảo ngã xuống đất, suýt ngã sấp mặt. Bạch Chiêu Cử vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Linh Uy Ngưỡng sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào hố đen và nói, ta nhớ ra rồi, uy áp hủy diệt tràn ngập này rốt cuộc là gì, là cái gì? Cái này mẹ nó là khí tức của dị thế cửu đầu xà, là dị thế cửu đầu xà. Hơn nữa, ta dám khẳng định đây là một con dị thế cửu đầu xà khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Sao có thể, nơi này sao lại xuất hiện? Bạch Chiêu Cự còn chưa nói hết đã im bặt, bởi vì sau lời nhắc nhở của Linh Uy Ngưỡng, hắn cũng nhận ra đây chính là khí tức của dị thế cửu đầu xà. Năm đó, hắn và Linh Uy Ngưỡng từng giao thủ với ma vũ của dị thế ma quốc. Ma vũ đã từng phóng thích ra một con dị thế cửu đầu xà, nhưng khí tức của con đó so với uy áp hủy diệt bao trùm toàn bộ tuần thiên giới hiện tại căn bản không đáng nhắc đến. Bởi vậy Bạch Chiêu Cự mới không nhớ ra. Nếu đây quả thật là khí tức của dị thế cửu đầu xà, vậy có bao nhiêu con? Hơn nữa, tuần thiên giới này không phải là thế giới bình thường sao? Tại sao lại có dị thế cửu đầu xà ở đây? Chẳng lẽ ở như để chứng minh lời nói của Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự, hố sâu vốn yên tĩnh sau vụ nổ tung dữ dội bỗng nhiên trung chuyển dữ dội, cơn trung động ngày càng mạnh, chỉ trong vài hơi thở đã như động đất. Nhanh, tất cả mọi người bay lên không, rời khỏi đây. Linh Uy Ngưỡng nhanh chóng phản ứng, với thực lực mạnh nhất, hắn cảm nhận được sự việc rõ ràng nhất. Ngay khi cơn trung động xuất hiện, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang sống lại trong hố sâu. Và nếu như suy đoán và cảm giác của hắn không sai, thứ sống lại này chính là một con dị thế cửu đầu xà, và là một con vô cùng khổng lồ. Ngay khi Linh Uy Ngưỡng và mọi người nhanh chóng bay lên không trung hướng về Vạn Yêu Cung, vị trí họ vừa đứng đã nứt ra một khe hở vô cùng sâu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí tức hủy diệt từ khe hở tuôn ra như thực chất, áp lực lên người mọi người tăng vọt. Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến điều đó. Trong đầu họ chỉ có một ý niệm, đó là rời khỏi đây càng xa càng tốt. Mặc dù nhiều người không biết dị thế cửu đầu xà là gì, nhưng uy áp khủng khiếp đó và việc ngay cả Linh Uy Ngưỡng cũng phải lui binh cho thấy nó không phải là thứ tốt đẹp gì. Mặc dù mọi người di chuyển rất nhanh, nhưng tốc độ lan rộng của khe hở trên mặt đất còn nhanh hơn. Chỉ trong vài chục lần hít thở, nó đã vượt qua mọi người. Nhanh, tản ra, nó muốn đi ra. Linh Uy Ngưỡng hoảng hốt hét lên khi chứng kiến khe hở khổng lồ như xé toạc đại địa thành hai nửa. Nhưng khi tiếng hét của hắn vừa dứt, mọi người mới tản ra được một khoảng cách ngắn, thì một vật thể hình trụ khổng lồ như trụ chống trời trực tiếp bay lên từ khe hở. Lúc này, mọi người đang bay ở độ cao hàng vạn mét, nhưng ngay cả độ cao này cũng không thể nhìn thấy rõ ràng thứ đang bay lên rốt cuộc là gì. Nhìn qua, nó chỉ đơn giản là một khối lục địa bay lên. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng có thể phân biệt được rằng thứ bay lên đó chính là thân rắn của dị thế cửu đầu xà. Đúng vậy, không phải đuôi rắn hay đầu rắn. Theo cảm nhận của hắn, con dị thế cửu đầu xà khổng lồ này vượt xa tưởng tượng của hắn, đầu rắn và đuôi rắn của nó chắc chắn không thể trùng hợp nằm dưới hố sâu đó. Vì vậy, khả năng cuối cùng là con cửu đầu xà này đang ngủ say dưới lòng đất, hoặc thậm chí là ở trung tâm tinh cầu. Vụ nổ kinh hoàng đã đánh thức nó và nó đang chuẩn bị bò ra, theo thân rắn khổng lồ không thể tưởng tượng được bò ra. Nham thạch nóng chảy như vách tường phun trào từ khe hở phía sau. Nham thạch nóng chảy theo khe hở tạo ra để thân rắn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Con cửu đầu xà này vậy mà lại ngủ say trên nham thạch nóng chảy ở trung tâm tinh cầu này. Mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức để bay, nhưng con rắn quá lớn và không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều bị thân rắn va phải. Ba người ngay lập tức bị nát bấy, bị hủy diệt hoàn toàn bởi lực lượng hủy diệt. Hầu hết những người còn lại đều có ý chí kiên định, và trước khi con rắn va chạm, họ đều sử dụng các biện pháp phòng ngự mạnh nhất. Do đó, mặc dù nhiều người bị thương nặng, nhưng không có ai chết. Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự đã sớm triệu hồi bi ảnh để phòng ngự. Hơn nữa, do thực lực mạnh mẽ, họ đã sử dụng tu vi mạnh mẽ để hóa giải một phần lực va chạm khi con rắn va chạm. Vì vậy, họ chỉ bị thương nhẹ sau khi va chạm với mọi người. Con rắn tiếp tục bay lên cao cho đến khi nó dừng lại ở độ cao 15, không mét và bất động. Cái này có vẻ như không nhằm vào chúng ta.